Đài Thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 16 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay 16 tháng 5, kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân khóa 13 đã bước vào ngày làm việc thứ nhất. Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nghe các báo cáo tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, nghe các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Với chủ đề Người là niềm tin tất thắng, chương trình nghệ thuật quần chúng các cơ quan văn hóa lần thứ 8 năm 2017 của thành phố Thái Nguyên đã thu hút sự tham gia của 23 đoàn nghệ thuật.
Trong tháng công nhân năm nay, cùng với các địa phương trong tỉnh, thành phố Thái Nguyên cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng đến người lao động, đặc biệt là công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động. Chuyên mục lao động và công đoàn trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn qua trả lời phỏng vấn của lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố với phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 16 tháng 5 tại Hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 chính thức khai mạc kỳ họp thứ tư nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2017, thảo luận thông qua nhiều nội dung quan trọng. Dự phiên khai mạc có các đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên qua các thời kỳ, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên khóa 14, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể địa phương trên địa bàn tỉnh. Phát biểu trong phiên khai mạc, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh lần này có rất nhiều nội dung quan trọng, có tác động trực tiếp trước mắt và lâu dài đến sự phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, giai đoạn 2017-2020 và những giai đoạn tiếp theo, đồng thời thông qua một số nội dung mang tính nguyên tắc chung đảm bảo hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành lập đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh, và cuối cùng là xem xét cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác. Bởi vậy, để kỳ họp diễn ra thành công, đồng chí đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ để nghiên cứu đóng góp ý kiến thiết thực vào các tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết, góp phần xây dựng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh có chất lượng, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh được nghe 20 tờ trình và 4 báo cáo trình tại kỳ họp với nhiều nội dung quan trọng như tờ trình về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình, thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Tờ trình về thông qua quy hoạch thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, có xét đến năm 2030. Tờ trình về việc đề nghị thông qua chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng an toàn khu, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020 và báo cáo thẩm tra của các ban kinh tế ngân sách, ban pháp chế, ban văn hóa xã hội và ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu chỉ đạo trong phiên khai mạc, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhấn mạnh, kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh lần này bàn thảo nhiều nội dung quan trọng, đòi hỏi công tác điều hành của chủ tọa kỳ họp phải chủ động, linh hoạt và khoa học, đặc biệt trong năm 2017 có ý nghĩa rất quan trọng là năm then chốt trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của năm 2017 và những năm tiếp theo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành và các địa phương trước mắt cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung.
Về nội dung thứ nhất là chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức thành công kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về ATK Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại 19 tháng 5 năm 1890 và 19 tháng 5 năm 2017. Về nội dung thứ hai là tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức, nhanh chóng triển khai tổ chức thực hiện tốt nghị quyết, kết luận của Trung ương 5, khóa 12 của Đảng. Nội dung thứ ba là tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả những giải pháp đã đề ra trong nghị quyết số 01 ngày 1 tháng 1 năm 2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện về kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2017 và chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực công tác. Nội dung thứ tư là huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực dành cho đầu tư phát triển, ưu tiên dành cho các nguồn lực thỏa đáng cho các công trình dự án lớn có sức lan tỏa cao và có tác động tích cực đến sự phát triển chung của tỉnh. Nội dung thứ năm là nội dung cuối cùng, tăng cường đổi mới về công tác giám sát, cần lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm hoặc những vấn đề còn có nhiều vướng mắc, bất cập mà cử tri quan tâm.
Ngày mai 17 tháng 5, ngày làm việc thứ hai của kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh họp phiên nội bộ tại hội trường và chia tổ thảo luận về các báo cáo, đề án tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.
Từ ngày 3 tháng 5 đến hết ngày 16 tháng 5 năm 2017, thành phố Thái Nguyên tổ chức 6 lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã phường nhiệm kỳ 2016-2021 cho gần 700 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã phường của thành phố Thái Nguyên. Tại các lớp bồi dưỡng, các đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã phường được các giảng viên, báo cáo viên của thành phố và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị truyền đạt 5 chuyên đề với nhiều nội dung thiết thực, cụ thể gắn với hoạt động của các đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã phường, như tình hình phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, tổ chức chính quyền địa phương ở Việt Nam, vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân, kỹ năng tiếp xúc cử tri, thu thập và xử lý thông tin, kỹ năng thuyết trình, tranh luận, tiếp công dân, kỹ năng giám sát và chất vấn, v.v. Nói về ý nghĩa của lớp bồi dưỡng với bản thân khi lần đầu tiên tham gia đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Tân Lập, nhiệm kỳ 2016-2021, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích cho biết.
Qua cái buổi tập huấn đợt này thì chúng tôi cảm nhận được là mình đã được trang bị cho mình những cái kiến thức và kỹ năng, đặc biệt là cái phạm vi hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân. Tôi biết được là mình phải làm những gì và làm như thế nào là tốt nhất để đem lại cái niềm tin cho nhân dân.
Ngoài những kiến thức đã được bồi dưỡng trong quá trình tập huấn, các học viên đã dành nhiều thời gian để thảo luận và tích cực trao đổi với các giảng viên, báo cáo viên những vấn đề cùng quan tâm, đặc biệt là những hạn chế bất cập trong quá trình hoạt động thực tiễn tại cơ sở mình. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ được cấp chứng nhận tham gia lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã phường, thành phố Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016-2021. Việc nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm, phương pháp hoạt động của người đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã phường sẽ giúp nâng cao năng lực hoạt động của mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử ở mỗi địa phương.
Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, các cấp ngành của tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ngay từ đầu năm. Thường trực Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng tỉnh đã phối hợp để làm việc trực tiếp với các địa phương, chủ đầu tư tại cơ sở có vướng mắc, chỉ đạo xử lý tháo gỡ những vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho các dự án. Đặc biệt là giải quyết kịp thời những kiến nghị của các chủ đầu tư và người dân tại các vùng dự án trọng điểm của tỉnh. Ngoài ra, các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh cũng tích cực tuyên truyền vận động nhân dân khắc phục khó khăn, đồng thuận cùng chính quyền địa phương tổ chức triển khai công tác bồi thường hỗ trợ và giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng các công trình dự án. Điển hình như thành phố Thái Nguyên, các cấp chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm như dự án đường Hồ Núi Cốc, dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, dự án xây dựng nghĩa trang An Lạc Viên. Theo thống kê, từ đầu năm tới nay, toàn tỉnh đã triển khai thu hồi giải phóng mặt bằng 104 dự án công trình với tổng diện tích đất thu hồi là 186 ha. Số hộ bị thu hồi ảnh hưởng là 2.543 hộ. Tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ được phê duyệt là 1.210 tỷ đồng và hiện đã chi trả được gần 1.100 tỷ đồng. Riêng thành phố Thái Nguyên đã triển khai thu hồi 20 dự án. Tổng số tiền bồi thường hỗ trợ đã phê duyệt gần 500 tỷ đồng, trên diện tích thu hồi là hơn 46 ha.
Vụ xuân năm nay, toàn tỉnh gieo cấy được trên 30.200 ha, vượt 1.281 ha so với kế hoạch. Với các giống lúa lai, lúa thuần chất lượng như SIN6, TH33, TH34, SL8H, GS9, Thịnh Dụ 11, TH35, HKT99, BTE1, CT16, HT6, HT1, DS1, BG1, RVT, Thiên Ưu 8, Bắc Thơm số 7. Mặc dù thời tiết có những diễn biến phức tạp, xuất hiện sâu bệnh gây hại vào các thời điểm lúa đứng cái, làm đồng, chắc xanh, nhưng do bà con nông dân tuân thủ việc gieo cấy đúng khung thời vụ, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, đồng thời tích cực kiểm tra, phát hiện sâu bệnh và phun phòng trừ kịp thời theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp phát triển nông thôn, nên cây lúa vẫn sinh trưởng phát triển tốt. Theo đánh giá của Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật Thái Nguyên, năng suất lúa xuân toàn tỉnh năm nay ước đạt 54,66 tạ một hecta, tăng 2,25% so với kế hoạch. sản lượng ước đạt 165.529 tấn, tăng 6,79% so với kế hoạch. Những ngày này tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân ở các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương thu hoạch lúa xuân để giải phóng đất chuẩn bị cho vụ mùa tới.
Mới đây, Đoàn Thanh niên Nhà máy Luyện thép Lưu Xá tổ chức lễ gắn biển công trình trạm máy thanh niên lò thải bụi. Đây là công trình chào mừng thành công Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đoàn Thanh niên Công ty lần thứ 15, nhiệm kỳ 2017-2022. Trạm lọc thải bụi được xây dựng từ năm 2001 là một trong những hạng mục của dự án giai đoạn 1 mở rộng công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên. Để phát huy tốt hơn công năng của công trình trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường, Đoàn Thanh niên Chi đoàn Cơ điện thuộc Đoàn Thanh niên Nhà máy Luyện thép Lưu Xá đã thống nhất triển khai đảm nhận công trình trạm lọc thải bụi phân xưởng Cơ điện là trạm máy thanh niên của chi đoàn. Trong thời gian từ ngày 6 tháng 5 đến 14 tháng 5 năm 2017, đoàn viên thanh niên chi đoàn Cơ điện đã thực hiện những phần việc quanh trạm máy với giá trị làm lợi hơn 15 triệu đồng như vệ sinh toàn bộ trạm máy hút bụi, sơn lại các phần quanh trạm máy, sơn lại toàn bộ cửa chính, cửa sổ toàn trạm, xây dựng và gắn bảng tiêu chí hoạt động trạm máy thanh niên, nội quy phòng cháy chữa cháy. Theo đánh giá, công trình trạm máy lọc thải bụi của chi đoàn Cơ điện đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra và tiếp tục hoạt động ổn định. Anh Vũ Tiến Dũng, Bí thư Đoàn Thanh niên Nhà máy Luyện thép Lưu Xá cho biết.
Đoàn Thanh niên Nhà máy đã chỉ đạo trực tiếp các đồng chí cán bộ, đoàn viên trực tiếp là vận hành trạm máy hút bụi, thực hiện tốt những cái nội quy, quy chế của trạm máy, đồng thời là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sự hoạt động của trạm máy để phòng ngừa những thiết bị sự cố có thể xảy ra ngoài ý muốn, giảm thiểu thời gian làm ảnh hưởng đến sản xuất.
Với việc gắn biển công trình trạm máy thanh niên mang tên lò thải bụi tại Đoàn Thanh niên Nhà máy Luyện thép Lưu Xá, thì trong nhiệm kỳ 2012-2017, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã có thêm 12 phòng máy, trạm máy, thiết bị mang tên thanh niên được các chi đoàn quan tâm thực hiện tốt, nâng tổng số công trình mang tên thanh niên lên 101 công trình. Anh Đào Quốc Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhấn mạnh.
Trong quá trình thực hiện chỉ đạo quản lý các cái trạm máy thanh niên thì chúng tôi cũng đề ra rất rõ những cái nội quy cho các cái trạm máy, rồi quy chế hoạt động của các cái trạm máy thanh niên để trong quá trình hoạt động vừa đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và đảm bảo cái hiệu suất của thiết bị và đảm bảo cái năng suất, chất lượng cho sản phẩm. Và qua đảm nhận các cái trạm máy thiết bị mang tên thanh niên thì đã được lãnh đạo cấp ủy các cấp rồi lãnh đạo chuyên môn đánh giá cao hoạt động của các cái trạm máy thanh niên, qua đó góp phần tăng năng suất lao động và thực hiện tốt cái nhiệm vụ chính trị của đơn vị cũng như nhiệm vụ của lãnh đạo công ty giao cho tổ chức đoàn.
Từ thực tiễn hoạt động của các trạm máy, phòng máy, thiết bị mang tên thanh niên tại các chi đoàn đã góp phần nâng cao năng lực quản lý vận hành thiết bị, từ đó phục vụ đắc lực cho sản xuất tại đơn vị.
Ngày 15 tháng 5, Trường Trung học Cơ sở Lương Ngọc Quyến phối hợp với Công an thành phố tổ chức giờ học ngoại khóa rèn luyện kỹ năng sống chuyên đề về chống xâm hại tình dục ở trẻ em vị thành niên cho hơn 370 học sinh nhà trường. Tại buổi học, Đại úy Trần Đăng Huấn, đội trưởng đội xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự Công an thành phố, thông tin về tình trạng xâm hại tình dục trẻ em trong nước và nhất là những vụ trẻ em bị xâm hại ngay tại địa phương trong thời gian qua. Đồng thời hướng dẫn 3 nội dung chính để đề phòng xâm hại tình dục ở trẻ em vị thành niên, gồm cách nhận biết những điểm nhạy cảm trên cơ thể cần được bảo vệ, trong đó có 5 cảnh báo cần lưu ý, đó là cảnh báo nhìn, cảnh báo nói, cảnh báo sờ, cảnh báo ôm, cảnh báo bắt cóc. Nếu phát hiện thấy mình đang gặp một trong những cảnh báo trên thì các em cần báo ngay cho người lớn biết. Quy tắc bàn tay để nhận biết hành vi nào là hành vi xâm hại và một số động tác kỹ năng để tự vệ khi các em bị kẻ xấu khống chế và xâm hại. Bằng phương pháp trao đổi giao lưu hỏi đáp trực tiếp giữa tuyên truyền viên và học sinh đã tạo không khí sôi nổi và tâm lý cởi mở cho các em. Thông qua đó trang bị những kiến thức cơ bản về phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh, góp phần nâng cao ý thức phòng tránh, đối phó với các tình huống xấu có thể xảy ra, giúp các em có kỹ năng tự bảo vệ mình khi có nguy cơ bị xâm hại.
Nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10, ngày 15 tháng 5 tại Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình nghệ thuật quần chúng các cơ quan văn hóa lần thứ 8 năm 2017 với chủ đề Người là niềm tin tất thắng. Dự liên hoan có các đồng chí Hoàng Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên, Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sự tham gia của 23 đoàn nghệ thuật là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, với trên 500 diễn viên tham gia biểu diễn nhiều tiết mục nghệ thuật thuộc các thể loại ca, múa, nhạc. Nội dung các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước, con người Việt Nam, ca ngợi mảnh đất Thái Nguyên anh hùng, văn minh, giàu đẹp. Chương trình mở màn với màn hát múa hoành tráng ấn tượng có tựa đề Hát vang lý tưởng tuổi trẻ Việt Nam của đoàn nghệ thuật quần chúng trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên đã mang đến tâm thế háo hức phấn khởi cho các đoàn tham gia liên hoan. Những ca từ mộc mạc giản dị gần gũi qua các ca khúc, bài ca Hồ Chí Minh, tiếng hát từ thành phố mang tên người hay Việt Bắc nhớ Bác Hồ đã đem đến cho người xem niềm tự hào, niềm tin son sắt vào Đảng, Bác Hồ kính yêu. Nhiều tiết mục của một số đơn vị được dàn dựng công phu đã đem đến liên hoan màu sắc âm nhạc mới, giúp các diễn viên tham gia liên hoan có thêm động lực để tiếp tục thực hiện tốt các phong trào văn hóa văn nghệ tại đơn vị. Chị Nguyễn Phương Thảo, đoàn nghệ thuật quần chúng công ty cổ phần khoáng sản An Khánh chia sẻ.
Khi mà tham gia liên hoan thì mình đã được chứng kiến các đoàn nghệ thuật biểu diễn rất là đặc sắc. Tham gia những chương trình như thế này thì mình học hỏi được rất nhiều.
Tham gia chương trình liên hoan nghệ thuật quần chúng các cơ quan văn hóa thành phố Thái Nguyên năm nay, nhiều đoàn nghệ thuật đã tích cực tập luyện để đạt được kết quả cao. Ông Nguyễn Ngọc Sáng, trưởng đoàn nghệ thuật quần chúng trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên cho biết, trước khi tham gia chương trình, đoàn nghệ thuật của trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên không chỉ quan tâm đến chất lượng tác phẩm tham gia biểu diễn mà còn chú trọng đến việc đầu tư trang phục, dụng cụ biểu diễn nhằm góp phần làm nên thành công của liên hoan.
Thực hiện kế hoạch của thành phố về tổ chức cái hội diễn văn nghệ quần chúng các cơ quan văn hóa, thì trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính chúng tôi cũng đã thành lập một cái đội văn nghệ xung kích của nhà trường. Và trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã tập trung chỉ đạo cho cái việc dàn dựng, luyện tập một số các tiết mục để tham gia cái hội diễn văn nghệ quần chúng lần này.
Để chương trình diễn ra thành công tốt đẹp, trước đó ban tổ chức chương trình nghệ thuật quần chúng các cơ quan văn hóa lần thứ 8 đã họp bàn thống nhất một số nội dung quan trọng, trong đó tập trung thảo luận về công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang phục biểu diễn, kinh phí tổ chức thực hiện cũng như công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Nói về điểm mới của chương trình nghệ thuật quần chúng các cơ quan văn hóa năm nay, ông Lê Văn Mạnh, ban tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng các cơ quan văn hóa thành phố Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2017 cho biết.
Năm nay có một điểm nổi bật là đối tượng tham gia thì ngoài công nhân viên chức lao động trong các cơ quan đơn vị mà đạt chuẩn văn hóa thì cũng ban tổ chức cũng mở rộng thêm đó là các cái cộng tác viên để nâng cao cái chất lượng nghệ thuật khi mà tham gia liên hoan. Các tiết mục tham gia biểu diễn lần này thì có 23 đoàn về đại diện cho các cơ quan văn hóa trên địa bàn và với 55 tiết mục thì về đánh giá của ban tổ chức là các đơn vị dàn dựng công phu, chuẩn bị chu đáo và các tiết mục đạt tính nghệ thuật rất là cao. Đặc biệt là các tiết mục ví dụ như của trường 19 tháng 5, của công ty Gang Thép Thái Nguyên và một số đơn vị thì qua cái hoạt động này cũng là thúc đẩy cái phong trào văn hóa văn nghệ của đơn vị, góp phần nâng cao đời sống tinh thần đối với công nhân viên chức lao động trong các cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa của thành phố Thái Nguyên.
Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao 10 giải A, 18 giải B cho các tiết mục xuất sắc, trao giải nhất toàn đoàn cho đoàn nghệ thuật quần chúng trường mầm non 19 tháng 5, giải nhì toàn đoàn cho các đoàn nghệ thuật quần chúng, trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên, công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên, phường Tân Lập, cùng 5 giải ba và 8 giải khuyến khích toàn đoàn cho các đơn vị tham gia. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã lựa chọn 15 tiết mục xuất sắc để công diễn vào tối mai, ngày 17 tháng 5, tại Nhà văn hóa công nhân Gang Thép Thái Nguyên.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã tích cực chỉ đạo các cấp công đoàn cơ sở tích cực thực hiện tốt các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của người lao động tại đơn vị. Trong chuyên mục Lao động và Công đoàn hôm nay, phóng viên đài chúng tôi đã có buổi phỏng vấn ông Lê Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên về việc tổ chức các hoạt động hướng về người lao động.
Vâng, xin chào ông, cảm ơn ông đã nhận lời tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay. Thưa ông, vừa qua thì Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với công ty tập đoàn Tiến Bộ tổ chức lễ phát động tháng công nhân năm 2017. Vậy ông có thể chia sẻ đôi chút về các hoạt động diễn ra trong tháng công nhân năm nay?
Tháng công nhân năm nay thì có điều đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ có quyết định là cũng lấy tháng 5 là tháng an toàn vệ sinh lao động. Do vậy là cái chủ đề năm nay là hướng về người lao động và về công tác an toàn vệ sinh lao động. Thì tháng công nhân năm nay thì Liên đoàn Lao động thành phố ngoài việc phát động tháng công nhân ra,
thì đã tổ chức một số hoạt động hướng về người lao động. Thứ nhất là tôi thăm hỏi các công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động ở các đơn vị sản xuất kinh doanh. Thứ hai là chúng tôi tổ chức phối hợp với các bệnh viện khám sức khỏe miễn phí cho người lao động và các đối tượng về chính sách ở một số nơi xa, vùng sâu, vùng xa. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng phối hợp với Ủy ban nhân thành phố tổ chức cái liên hoan nghệ thuật quần chúng các cơ quan hóa. Ngoài ra chúng tôi cũng phối hợp với các cơ quan ban ngành tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến người lao động ở tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.
Vâng, được biết Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên hiện đang quản lý trên 14.000 đoàn viên công đoàn thuộc 4 khối gồm hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, xã phường và khối giáo dục. Vậy ông có thể cho biết thêm về đặc điểm tình hình của đoàn viên công đoàn các khối hiện nay như thế nào ạ?
Về đặc điểm tình hình đoàn viên công đoàn các khối thì nhìn chung là khối hành chính sự nghiệp và khối giáo dục thì đoàn viên hoạt động ổn định, nề nếp nhiều năm, đời sống cũng tương đối ổn định. Tuy nhiên ở khối doanh nghiệp thì còn một số doanh nghiệp cũng còn nhiều khó khăn, như tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm ở các doanh nghiệp còn phổ biến. Đặc biệt là một số doanh nghiệp hiện nay là do hoạt động nó còn kém hiệu quả, rồi quá trình cổ phần hóa, thay đổi sáp nhập thì phải giải quyết cái chế độ người lao động còn nhiều bức xúc. Ví dụ như công ty cổ phần in hiện nay đang chuyển đổi mô hình cổ phần hóa rồi thay đổi lại cái nhân sự, tái cơ cấu lại, nên là việc sắp xếp lại lao động sau khi mà tái cơ cấu lại doanh nghiệp thì cũng còn nhiều giải quyết chế độ nó chưa phù hợp, nó gây bức xúc cho người lao động.
Vâng, xin ông cho biết thêm là ngay sau lễ phát động tháng công nhân năm 2017 thì các cơ quan, đơn vị, rồi doanh nghiệp, trường học đã và đang triển khai thực hiện các hoạt động hướng về người lao động như thế nào ạ?
Hưởng ứng cái tháng công nhân tùy từng loại hình công đoàn cũng đã có cái hưởng ứng và có cái hoạt động chăm lo đến người lao động. Ví dụ như là tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho người lao động và các doanh nghiệp. Còn đối với các cái đơn vị hành chính sự nghiệp thì tổ chức cho người lao động học tập kinh nghiệm, cái hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.
Để cho mỗi đoàn viên công đoàn yên tâm lao động sản xuất và gắn bó với đơn vị thì từ nay đến hết tháng công nhân năm 2017, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động hướng tới cơ sở như thế nào?
Năm nay cũng là năm mà các cái đơn vị cơ sở đang tổ chức đại hội hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập thành phố Thái Nguyên. Tôi cũng đã có kế hoạch chỉ đạo triển khai tới các công đoàn cơ sở tổ chức các cái phong trào thi đua, đặc biệt là các cái công trình sản phẩm chào mừng đại hội công đoàn các cấp.
Vâng, xin cảm ơn ông về những thông tin mà ông đã chia sẻ.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Lao động và Công đoàn số tháng 5 năm 2017.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 16 ngày 17 tháng 5 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, sau 6 tháng triển khai thần tốc, mạng 4G Viettel đã phủ sóng rộng khắp, phủ liên mạch và phủ tới hơn 99% số quận huyện và hơn 70% số xã trên toàn quốc. 4G Viettel là mạng siêu tốc độ, nhanh vượt trội 7 đến 10 lần so với 3G và luôn tốc độ cao. Khi sử dụng 4G Viettel, mọi trải nghiệm xem, nghe, nhìn, đọc trên Internet sẽ không còn hiện tượng giật, lag, đặc biệt xem video siêu mượt với độ nét tối đa 4K Full HD. Với mong muốn đưa dịch vụ 4G siêu tốc độ tới mọi người, từ thành thị tới nông thôn, Viettel dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn gói cước với chi phí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Viettel sẽ có chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng sử dụng các tiện ích xem như phim, Viettel TV, nghe nhạc keng.vn, chat Mocha, video trực tuyến MyClip, cổng phim 4D Max. Ngay hôm nay, hãy tới cửa hàng Viettel đổi SIM 4G, sở hữu chiếc điện thoại 4G và chờ đợi đăng ký gói cước 4G Viettel để tận hưởng thế giới công nghệ đỉnh cao. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.